Khi xem kỹ tư thế của hình người sử côn, chàng liền hiểu ra đây không phải là 5 cây côn, mà vì trong nháy mắt y liên tục phóng ra 5 đường côn nhắm vào 5 bộ vị hạ bàn của đối phương. Nhưng y nhanh ta cũng nhanh, chưa chắc kịp phóng ra liên tiếp 5 côn được đâu. Chiêu thương tùng ngên khách chắc y phá giải không nổi. Chàng đang ra chiều tự đắc, bỗng nhiên lại ngẩn người ra rồi tự hỏi, nếu y không liên tục xuất ra 5 côn mà chỉ đánh một côn vào một phương vị nào đó thì ta làm sao né tránh đây? Lệnh Hồ Xung nhặt một thanh trường kiếm của bổn môn sử chiêu thương tùng ngân khách, lại xem kỹ đồ hình trên vách đá, tưởng tượng bị côn của đối phương đánh đến. Nếu biết được đối phương đánh vào chỗ nào thì tự mình có cách để đối phó, nhưng cây côn của đối phương có thể đánh vào bất kỳ bộ vị nào cũng được, lúc đó trường kiếm của mình đã đâm ra ngoài thì chắc thu về không kịp. Trừ khi chiêu kiếm này phóng ra đâm chết đối phương trước, nếu không thì hạ bàn của mình tất bị đánh trúng. Nhưng đối phương đã là cao thủ, há có thể hy vọng một kiếm mà đâm chết được sao? Nhìn thấy thế, địch nhân hạ thấp vai xuống, chân bước tới thì nhất định trong đường tơ kẻ tóc sẽ né được chiêu kiếm của mình. Chiêu kiếm này mà bị đối phương né được rồi phản công lại thì không thể tránh vào đâu được. Như vậy, tuyệt chiêu thương tùng ngân khách của phái Hoa Sơn hả không phải đã bị người ta phá được rồi sao? Lệnh Hồ Xung hồi tưởng lại những lần ra chiêu thương tùng ngân khách đều thủ thắng. Nếu đối phương thấy đồ hình trên vách đá, biết dùng chiêu này mà phản kích, dù sử côn, sử thương, sử mâu, sử gậy thì mình cũng đã mất mạng rồi, còn đâu thằng Lệnh Hồ Xung tồn tại trên thế gian này nữa. Lệnh Hồ Xung càng nghĩ càng kinh hãi, trán toát mồ hôi hột, lẩm bẩm, không phải, không phải. Nếu chiêu thương tùng ngân khách thực sự có cách phá giải như thế này thì sao sư phụ không biết? Sao sư phụ không cho ta biết trước? Đối với chiêu thương tùng ngân khách, chàng rất tinh thục yếu quyết, song bây giờ lại nhìn thấy hình người sử năm côn cực kỳ lợi hại. Tuy trên vách chỉ vẽ hình năm côn rất ngắn, nhưng mỗi côn lại dường như đánh mạnh vào đùi, vào chân. Lệnh Hồ Xung lại xem phía dưới, thấy vách đá khắc toàn những tuyệt chiêu của bổn môn mà đối phương cũng sử toàn chiêu cực kỳ xảo diệu hiểm ác để phá. Chàng càng xem càng sợ hãi. Lúc xem đến chiêu vô biên lạc mộc. Chú thích. Vô biên lạc mộc nghĩa là cây nổi trôi không biết về đâu. Đọc tiếp. Thì thấy côn của đối phương phản chiêu yếu ớt như không có chút sức lực nào. Chỉ thủ chứ không công. Bất giác chàng thở phào một cái rồi nghĩ, chiều này ngươi phá không được rồi. Lệnh Hồ Xung nhớ lại tháng chạp năm ngoái, sư phụ thấy tuyết rơi phất phơ nhiều nên rất cao hứng, bèn tập hợp bọn đệ tử lại để giảng luận về kiếm pháp. Sau cùng sư phụ thi triển chiêu vô biên lạc mộc. Chiêu kiếm của sư phụ rất thần tốc, đường kiếm lấp loáng trên không giống như những đóa hoa tuyết tung bay. Ngay đến sư nương cũng vỗ tay khen ngợi. Sư nương nói, sư ca, tiểu muội chịu phục sư ca chiêu kiếm này rồi. Phái Hoa Sơn có sư ca làm chưởng môn nhân là đúng rồi. Sư phụ cười nói, người đứng đầu phái Hoa Sơn phải dựa vào đức chứ không dựa vào lực. Nếu chỉ sử được một chiêu kiếm thuần thục như vậy thì chưa chắc đã có thể làm được chưởng môn nhân. Sư nương cười nói, xấu hổ quá, đức hạnh của sư ca cao hơn tiểu muội sao? Sư phụ cười cười không nói nữa. Sư nương hiếm khi chịu phục ai, thường thích cùng với sư phụ tranh thắng. Thế mà bà phải phục chiêu vô biên lạc mộc thì phải biết nó lợi hại biết chừng nào. Sau đó sư phụ giảng giải chiêu thức này được đặt tên từ một câu trong đường thi gọi là vô biên lạc mộc gì gì đó. Sư phụ có đọc qua nhưng chàng không nhớ rõ. Lá trên 100.000 cây cổ thụ rơi xuống bay chậm chậm trong gió. Chiêu kiếm pháp này hầu như chiếu cố đến cả 4 phương 8 hướng. Lệnh Hồ Xung lại nhìn tiếp hình người sử côn, nhưng thấy y đứng ở tư thế co rúm trông thật khó coi. Chiêu số cũng chẳng ra chương pháp nào cả. Chàng cảm thấy nực cười. Bỗng nhiên, nét mặt đang tươi cười của chàng sững lại. Chàng thấy lạnh đến tận xương tủy. Chàng nhìn chằm chằm vào cây côn trong tay người đó. Càng nhìn càng cảm thấy đầu côn ra chiêu cực kỳ xảo diệu. Chiêu vô biên lạc mộc phóng ra 9 chiêu, 10 chiêu, 11, 12 chiêu. Mỗi thế kiếm đều nhằm đâm vào côn. Ngược lại, cây côn này lúc mới nhìn qua thấy ra chiêu rất vụng về, nhìn kỹ lại rất xảo diệu, hình người trông yếu ớt nhưng thực ra rất mạnh mẽ. Người sử côn dùng cách lấy tĩnh chế động, lấy cái vụng về chế cái tinh xảo. Trong chốc lát, niềm tin của chàng đối với võ công bổn phái hoàn toàn mất hết. Lệnh Hồ Xung cảm thấy dù mình có luyện được kiếm thuật bổn môn tinh diệu bằng sư phụ, mà gặp phải người sử côn này cũng chẳng khác gì bị người khác cột tay trói chân, không còn cách gì kháng cự. Vậy thì kiếm thuật của bổn môn có học đến đâu cũng vô dụng thôi. Chẳng lẽ kiếm thuật của phái Hoa Sơn thực không thể chống nổi một đòn của đối phương sao? Trước mắt, những bộ xương ở trong động đã mục rã lâu rồi, ít nhất cũng 30-40 năm. Vậy mà sao đến nay Ngũ Nhạc kiếm phái vẫn còn xưng hùng trên giang hồ? Chưa từng nghe nói đến kiếm pháp của một phái nào bị người khác phá giải. Nhưng nếu nói những đồ hình trên vách đá chẳng qua chỉ là đấu nhau trên giấy thì cũng không phải. Để xem kiếm pháp của phái Tung Sơn có bị người khác phá hay không. Nhưng chàng biết rõ kiếm pháp phái Tung Sơn nếu bất ngờ gặp phải những chiêu số cực kỳ cao minh của đối phương thì cũng chỉ còn con đường thất bại mà thôi. Lệnh Hồ Xung như bị ai điểm trúng huyệt đạo. Chàng đứng trơ bất động, từng ý nghĩ xuất hiện rồi lại tan biến ngay. Không biết trải qua bao lâu, bỗng nghe tiếng người gọi: "Đại sư ca, đại sư ca, đại sư ca đang ở đâu vậy?" Lệnh Hồ Xung giật mình, từ trong thạch động vội chạy ra con đường hẹp rồi chui qua lỗ hổng trở lại sơn động của mình. Nghe tiếng Lục Đại Hữu từ ngoài sườn núi vọng lại, Lệnh Hồ Xung từ trong động chạy ra, đi vòng về phía sau sườn núi đến tảng đá lớn, ngồi xếp bằng ngay ngắn rồi nói: "Ta đang ngồi luyện công ở đây, Lục sư đệ có chuyện gì vậy?" Lục Đại Hữu nghe tiếng liền chạy đến, vui mừng nói: "Đại sư ca ở đây ư? Tiểu đệ đem cơm lên cho đại sư ca đây." Lệnh Hồ Xung quan sát các chiêu số trên vách đá từ lúc bình minh, chẳng để hết tâm trí vào các bức đồ hình, không biết thời gian trôi qua nhanh, bây giờ đã sau giờ ngọ rồi. Sơn động là nơi chàng đến để tĩnh tâm ăn năn sám hối tội lỗi của mình, nên Lục Đại Hữu không dám tự tiện đi vào. Sơn động này rất hẹp, vừa nhìn không thấy Lệnh Hồ Xung ở trong, gã liền đến bên sườn núi tìm kiếm. Lệnh Hồ Xung thấy trên trán của Lục Đại Hữu có dán một miếng thuốc lớn, máu rỉ ra thấm qua miếng thuốc dán, rõ ràng là y bị thương không nhẹ, vội hỏi: "Ôi chao, mặt mũi sư đệ bị sao vậy?" Lục Đại Hữu nói: "Sáng nay tiểu đệ luyện kiếm không cẩn thận, lúc rút kiếm lại lỡ rạch một đường, thật đáng xấu hổ." Lệnh Hồ Xung thấy vẻ mặt của y vừa xấu hổ vừa tức giận, đoán rằng có lý do khác, bèn nói: "Lục sư đệ bị thương ra sao? Chẳng lẽ ngay cả ta, sư đệ cũng muốn nói dối sao?" Lục Đại Hữu đùng đùng nổi giận nói: "Đại sư ca, tiểu đệ đâu dám nói dối đại sư ca, chỉ vì sợ đại sư ca nổi nóng nên không dám nói thật mà thôi." Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ, sư huynh sư đệ trong bổn môn xưa nay đối với nhau rất hòa nhã, không bao giờ có chuyện đánh lộn hoặc tỉ đấu đến đổ máu, lẽ nào có địch nhân bên ngoài lên núi? Lệnh Hồ Xung nói: "Ai đã làm cho sư đệ bị thương?" Lục Đại Hữu nói: "Sáng nay tiểu đệ và Lâm sư đệ luyện kiếm, hắn mới vừa học xong chiêu Hữu Phụng Lai Nghi, tiểu đệ sơ ý bị hắn vạch kiếm lên mặt làm bị thương." Lệnh Hồ Xung nói: "Bọn sư huynh sư đệ tập dược kiếm pháp với nhau, gặp lúc lỡ tay làm bị thương là chuyện bình thường, không nên để bụng làm gì. Lâm sư đệ mới học kiếm pháp nên thu phát chiêu chưa theo ý muốn, trách hắn làm sao được. Chắc tại Lục sư đệ vô ý mà thôi. Uy lực của chiêu Hữu Phụng Lai Nghi không nhỏ, phải cẩn thận ứng phó mới được." Lục Đại Hữu nói: "Đúng vậy, nhưng tiểu đệ làm sao ngờ được, gã họ Lâm nhập môn mới được vài tháng mà đã luyện được chiêu Hữu Phụng Lai Nghi. Còn tiểu đệ bái sư đã trên 5 năm rồi, sư phụ mới bảo đại sư ca truyền cho tiểu đệ một chiêu." Lệnh Hồ Xung hơi sững sờ, lòng nghĩ Lâm Bình Chi mới nhập môn mấy tháng mà đã học được chiêu Hữu Phụng Lai Nghi thì quả là hắn tiến bộ quá nhanh. Nếu không phải trời phú cho hắn thông minh tài trí hơn người, hắn chưa học xong căn bản đã cầu sự thành đạt nhanh như vậy thì ngày sau sẽ rất tai hại cho việc luyện công. Không biết tại sao sư phụ lại truyền cho hắn nhanh như thế. Lục Đại Hữu lại nói: "Tiểu đệ thấy chiêu này thì giật mình kinh hãi, liền bị hắn đả thương. Đã vậy tiểu sư muội còn đứng bên cạnh vỗ tay reo lên: 'Lục sư ca, ngay cả đồ đệ của tiểu muội mà sư ca cũng đánh không lại, sau này còn dám ra oai trước mặt tiểu muội nữa không?' Gã tiểu tử họ Lâm đó tự biết mình có lỗi nên chạy đến định buộc vết thương cho tiểu đệ, liền bị tiểu đệ đá cho lộn nhào. Tiểu sư muội giận nói: 'Lục sư ca, người ta có lòng tốt muốn băng bó vết thương cho lục sư ca, sao sư ca lại đánh người ta? Phải chăng lục sư ca thẹn quá mà hóa giận?' 'Đại sư ca, thì ra tiểu sư muội lén lút truyền cho hắn chiêu Hữu Phụng Lai Nghi này. Lệnh Hồ Xung nghe đến đây, lòng đau như cắt. Chiêu Hữu Phụng Lai Nghi này rất khó luyện vì nó biến hóa rất phức tạp, lại tiềm tàng nhiều bí quyết. Tiểu sư muội đã dạy Lâm sư đệ chiêu kiếm pháp này, nhất định cô rất hao tâm tổn sức, mất nhiều công phu. Hóa ra những ngày cô không lên núi là những ngày lo luyện tập cho Lâm sư đệ. Bản tính Nhạc Linh Sang hiếu động, không bao giờ chịu nhẫn nại làm những chuyện tỉ mỉ. Cô lại cương cường hiếu thắng, tự luyện kiếm cho mình thì được, còn muốn dạy cho ai thì người đó khó mà mong được cô ta hết lòng chỉ điểm. Vậy mà bây giờ, cô lại đem chiêu Hữu Phụng Lai Nghi biến hóa phức tạp truyền cho Lâm Bình Chi, cũng đủ biết cô yêu mến gã sư đệ này biết chừng nào. Trải qua một lúc lâu, Lệnh Hồ Xung mới bình tĩnh lại, thản nhiên hỏi: "Sư đệ, sao lại đi luyện kiếm với Lâm sư đệ?" Lục Đại Hữu đáp: "Ngày hôm qua,